Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2017, mời quý vị theo dõi phóng sự Đại học Công giáo Hoa Kỳ phỏng vấn nữ tổng giám đốc gốc Việt điều hành đóng hàng không mẫu hạm hiện đại nhất thế giới. Kế đến là bài học tiếng Anh, tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp y học thường thức, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, nằm ngay trung tâm thủ đô Washington DC, Đại học Công giáo Hoa Kỳ là một trong những đại học lớn và lâu đời của nước Mỹ. Đặc biệt khác với tên gọi, ngôi trường này không chỉ là một trường đại học chuyên biệt đào tạo những lĩnh vực liên quan đến công giáo, mà đây thực sự là một hệ thống đại học gồm 12 trường, trong đó với vô số các khoa, ngành nghề đào tạo khác nhau. Hiện tại du học sinh Việt Nam đang theo học tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ khá đông bởi trường đang có chương trình liên kết với các trường đại học ở Việt Nam. VOA Việt ngữ hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ngôi trường đặc biệt này.
Nằm ngay trung tâm thủ đô Washington DC, Đại học Công giáo Hoa Kỳ là một trong những trường đại học lớn và lâu đời của nước Mỹ. Đặc biệt khác với tên gọi, ngôi trường này không chỉ là một trường đại học chuyên biệt đào tạo những lĩnh vực liên quan đến công giáo, mà đây thực sự là một hệ thống đại học gồm 12 trường trong đó, với vô số các khoa, ngành nghề đào tạo khác nhau. Được thành lập từ năm 1887, Đại học Công giáo Hoa Kỳ gây ấn tượng với bất kỳ ai tới đây ngay từ cái nhìn đầu tiên bằng khu thánh đường cổ kính khổng lồ nằm ngay lối cổng chính. Khu thánh đường và tháp chuông này được đánh giá là khu thánh đường bằng đá đồ sộ đứng hàng thứ hai, chỉ kém duy nhất khu thánh đường quốc gia nằm trong trung tâm thủ đô Washington DC. Trong số hàng chục nghìn sinh viên đang theo học ở đây, có không ít du học sinh người Việt và cũng có không ít người Mỹ gốc Việt đang tham gia giảng dạy tại các chuyên ngành khác nhau trong ngôi trường này. Em Huỳnh Ngọc Uyên Dung, trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ nói:
Thật ra thì cái tên trường Đại học Công giáo là cái tên là rất là lâu đời khi mà trường mới thành lập, nhưng mà không phải là đó là cái chương trình chủ yếu, mà thật ra trường Đại học Công giáo có rất là nhiều những cái chương trình học khác như là kỹ sư, kinh tế, âm nhạc, rất là nhiều những cái ngành học khác nữa.
Em Phạm Thanh Hương, trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ nói:
Hiện tại thì em dự định em sẽ làm việc với một cô mà cô đi chuyên về nghiên cứu não con người, thì em hy vọng là em đi nghiên cứu thì em có thể làm một cái điều gì mới cho về ngành y.
Mặc dù có hàng trăm ngành học khác nhau, nhưng chuyên ngành đào tạo về giáo lý và giáo luật của Công giáo vẫn là một ngành học quan trọng của Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Tại đây, các sinh viên nghiên cứu sinh về công giáo có đầy đủ tài liệu, nhà nguyện và cả các cơ sở khác để phục vụ việc học tập cũng như việc thực hành tín ngưỡng ngay tại trường. Theo Linh Mục Vũ Khôi, người đã có nhiều năm học tập tại đây, thì chương trình đào tạo của trường ngay cả đối với những chuyên ngành ngoài tôn giáo cũng mang những nét đặc trưng riêng theo đúng như tên gọi của ngôi trường. Linh Mục Vũ Khôi, trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ cho biết:
Thì bởi vì gọi là Đại học Công giáo như vậy nên là đương nhiên nó cũng có một vài cái yếu tố mà buộc những người sinh viên vào đây phải theo. Đó là tất cả những sinh viên thì ngoài những người mà đã học trong những cái môn tôn giáo thì không nói rồi, còn tất cả những học những ngành khác thì phải họ phải học một hoặc là hai môn liên quan đến giáo lý hay là thần học của bên Công giáo.
Tọa lạc trong thủ đô nước Mỹ, với diện tích 176 mẫu Anh và 48 tòa nhà chính, Đại học Công giáo Hoa Kỳ là khuôn viên đại học lớn nhất ở Washington, D.C. Đại học này đang đào tạo trên 6.000 sinh viên ở bậc đại học và sau đại học, với đội ngũ giáo sư, giảng viên gần cả ngàn người. Sinh viên quốc tế đến từ 39 quốc gia khác nhau trên thế giới, hiện chiếm gần 5% tổng số sinh viên đang theo học tại trường. Đại học Công giáo Hoa Kỳ là đại học duy nhất của Giáo hội Công giáo và cũng là định chế đào tạo giáo dục bậc cao duy nhất do các giám mục Mỹ thành lập. Không chỉ Đại học Công giáo Hoa Kỳ mang nét cổ kính của một ngôi trường có lịch sử hơn một thế kỷ, mà toàn bộ các khu phố xung quanh ngôi trường này cũng được quy hoạch và xây dựng theo lối kiến trúc cổ. Điều này đem đến cái cảm giác như lạc vào một không gian xưa cũ khi du khách đặt chân tới khu vực này. Cũng giống như hầu hết những công trình nổi tiếng tại thủ đô Washington DC, khu thánh đường chính của Đại học Công giáo Hoa Kỳ cũng là một điểm đến được nhiều du khách nước ngoài biết tới. Tuy nhiên, những tour du lịch tại đây chỉ gói gọn trong khu thánh đường để tránh làm ảnh hưởng tới việc học tập của các sinh viên trong trường.
Thưa quý vị, hôm 21 tháng 8, tại hãng đóng tàu Newport News Shipbuilding đặt ở bang Virginia, đã diễn ra lễ khởi công đóng tàu sân bay USS Enterprise, còn gọi là CVN-80. Trước đó, hôm 21 tháng 7, Tổng thống Trump đã thực hiện nghi lễ chính thức đưa vào sử dụng tàu sân bay USS General Ford. Đồng thời, đến cuối tháng 8, quá trình đóng tàu sân bay USS Kennedy đã đạt hơn 30%. Cả ba con tàu kể trên đều là hàng không mẫu hạm lớp Ford, lớp tàu hiện đại nhất của Mỹ và trên thế giới hiện nay. Đáng chú ý, vị tổng giám đốc điều hành chương trình đóng tàu sân bay mới của Mỹ là một phụ nữ gốc Việt, bà Giao Phan. An Tôn của Ban Việt ngữ Đài VOA phỏng vấn bà về chương trình này và vai trò của bà. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
Thưa bà Giao Phan, xin bà cho biết những đặc điểm của hàng không mẫu hạm Gerald Ford mà làm cho nó tiên tiến hơn và mạnh hơn so với những tàu thuộc các cái lớp hàng không mẫu hạm trước đây ạ.
Có thể nói Gerald Ford, cũng có thể gọi là CVN-78, là chiếc hàng không mẫu hạm tối tân nhất trên thế giới hiện nay. Tôi chỉ đề cập tới 5 thứ quan trọng nhất làm cho chiếc Ford này nó nổi bật mà chưa có một quốc gia nào trên thế giới có thể làm được. Thứ nhất, ngoại trừ Hoa Kỳ, chưa có một quốc gia nào trên thế giới có loại hàng không mẫu hạm có hệ thống giúp máy bay cất cánh bằng điện từ mà tiếng Mỹ gọi là Electromagnetic Aircraft Launch System mà chúng tôi gọi tắt là EMALS, và một hệ thống kềm giữ tối tân lúc mà máy bay đáp lại đó, gọi là Advanced Arresting Gears, hay là chúng tôi hay gọi tắt là AAG. Cả hai hệ thống này chạy thay cho cái hệ thống cũ là chạy bằng hơi nước, nên giúp cho việc cất cánh cũng như hạ cánh được nhanh chóng và dễ dàng hơn. Thứ hai là được xây dựng theo một thiết kế mới nhất chưa từng có trong vòng 40 năm qua. Chiếc Ford là hàng không mẫu hạm đầu tiên có hệ thống phát năng lực tối cao nhất, tối tân nhất, có khả năng sản xuất một nguồn lực điện gấp 3 lần so với loại Nimitz. Vì lý do này, các chuyên viên xây dựng chiến hạm mới có thể loại bỏ được hệ thống phát năng lực bằng hơi nước thường được sử dụng trong quá khứ và có chi phí bảo trì cao. Thứ ba, để mà giúp cái Ford có thể hoàn thành nhiều phi vụ trong một ngày hơn loại hàng không mẫu hạm Nimitz, hay là nói cách khác là có khả năng chiến đấu vũ bão hơn các chiến hạm khác, chúng tôi có một số sáng kiến về phi đạo như đường lối hoạt động ở trong khu vực này. Thí dụ như là thay đổi kích thước và vị trí của những khu vực trên phi đạo bằng cách cắt bớt số thang máy, máy bay di chuyển từ 4 tới 3, hoặc là có thang máy chuyển vận khí giới để có thể di chuyển vũ khí từ nhà kho cho đến khu máy bay đậu và phi đạo. Cái đó cách di chuyển cũng làm cho nhanh hơn. Một cái nữa mà chúng tôi học ở phương pháp áp dụng trong những cuộc đua xe drift car đó, thì tập trung những mọi hoạt động tiếp vận và hỗ trợ máy bay đó ở ngoài phi đạo để cho làm sao mà cái máy bay được di chuyển nhanh hơn. Thứ tư là Integrated Warfare Systems, bao gồm những kỹ thuật tối tân nhất, có radar 3 chiều, 3 dimension, rồi hệ thống thông tin, rồi kiểm soát và chỉ huy để có thể nâng cao cái khả năng chiến đấu được hữu hiệu hơn. Cuối cùng, một cái rất là quan trọng nữa là chúng tôi không quên chăm sóc cho hàng ngàn thủy thủ làm việc ngày đêm trên chiến hạm. Nên cái hệ thống máy lạnh này cũng tối tân được trang bị trên chiếc Ford để thủy thủ có thể có một nơi ăn ở cho thoải mái, có thể hít thở không khí trong lành mà không bị hại môi trường. Với tất cả những cái sự mà thay đổi mới mẻ này đó, chiến hạm Ford có thể hoạt động hữu hiệu hơn, tiết ít nhân lực hơn. So với cái chiếc Nimitz thì chúng tôi tiết kiệm được 600 người vì bảo trì và sửa chữa cũng giảm. Điều này giúp cho cái ngân quỹ quốc gia của Mỹ có thể tiết kiệm được khoảng 4 tỷ đô la trong vòng 50 năm. Là cái thời gian hoạt động của chiếc Ford.
Nhân đây thì xin hỏi bà, tổng nhân lực dự kiến trên tàu Ford là bao nhiêu nghìn người so với cả tàu lớp Nimitz ạ?
khoảng 4.600, tổng cộng là vừa thủy thủ lẫn air wing, là những người mà đi làm theo máy bay như chiếc Nimitz thì có khoảng 3.290 người, thì cái Ford đó chỉ có 2.600 thôi. Rồi cái air wing á, chiếc Nimitz á, nó có khoảng 2.270 người, thì chiếc Ford khoảng 1.758.
Hiện nay thì trên thế giới không có cái nước nào có thể sánh ngang được với hải quân của Mỹ, và có thể là trong một thập kỷ nữa thì cũng không có nước nào sánh bằng được, ngay cả khi mà nước Mỹ chỉ dùng hàng không mẫu hạm lớp Nimitz. Vậy thì tại sao nước Mỹ lại cần phải xây dựng lớp hàng không mẫu hạm mới?
Câu hỏi này hay lắm nha. Hàng không mẫu hạm là cái trọng tâm của việc tăng cường sức mạnh của Hải quân Hoa Kỳ trong thế kỷ tới. Jerome Ford đó, nó được xây dựng thật tối tân để đối phó những thử thách lúc này hay những thử thách mà chúng mình không biết. Tôi cũng muốn nhắc lại, Nimitz là loại được chế tạo trong thập niên 50 hoặc 60. Loại đó đã phục vụ tốt và có khả năng điều khiển loại máy bay kiểu xưa lẫn hiện nay. Nhưng mà Hải quân Hoa Kỳ nhận thấy Nimitz sẽ không được cải tiến để đối phó với những thử thách đòi hỏi trong tương lai. Có một thí dụ là mình đi mua một chiếc xe hơi cách đây 20 năm, mình có săn sóc, bảo trì rất tốt, có hư gì thì mình sửa. Nhưng mà cái xe của mình thì cũng là chiếc xe nghe cassette, rồi dùng loa để nghe âm thanh stereo thường thôi. Chứ bây giờ mà ai cũng muốn nghe CD rồi dùng Bluetooth để nói chuyện, để mà không cầm điện thoại sát tai, rồi muốn có máy navigation á, thẳng trên xe mà không có cần phải cầm bản đồ giấy như xưa, thì dù xe mà tốt cách mấy á, thì mình cũng phải đổi qua một xe hoàn toàn mới để có những cái tiện nghi như vậy. Thì cái Ford á, nó cái concept nó cũng là giống như vậy. Tổng tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ, ông John Richardson đã tuyên bố rằng những lợi thế của Hải quân Hoa Kỳ đang có hiện nay từ Thế chiến thứ hai sẽ nhanh chóng biến mất nếu chúng ta không quyết tâm tận dụng triệt để các tiến bộ tuyệt đỉnh về kỹ thuật. Chúng ta không thể chờ 10 năm hay 15 năm sau mà phải bắt đầu áp dụng các sáng kiến ngay từ bây giờ. Chúng ta cần phải có chiến hạm có nhiều khả năng về tác chiến, cần có phải hệ thống thám thính tối tân hơn, đạn dược phải bắn xa hơn, các vũ khí trực tiếp năng lượng để Hải quân Hoa Kỳ có thể tiếp tục giữ vị hàng đầu thế giới.
Lớp hàng không mẫu hạm mới này nó sẽ có cái vai trò như thế nào trong việc thể hiện sức mạnh của Mỹ trên thế giới ạ?
Hàng không mẫu hạm là như một thành phố riêng ở ngoài biển cả. Mỗi hàng không mẫu hạm ra đi mang theo những phản lực cơ trực thăng mà còn mang theo cả các bộ phận phòng bị với nó. Tàu có thể hoạt động độc lập từ hải phận quốc tế. Hàng không mẫu hạm giúp cho các vị tư lệnh của tối cao của Hoa Kỳ có một vũ khí là tuyệt đỉnh. Họ có thể ra lệnh cho nhiều phi vụ. Máy bay sẽ được phóng ra liên tục, như Hoa Kỳ đã từng làm trong cuộc chiến Iraq, khi mà chiếc CVN-75 Camp Vinson xả thả bom xuống Iraq đó. Lúc đó Hoa Kỳ không có nhiều căn cứ không quân ở Trung Đông, nhưng mà nhờ có hàng không mẫu hạm, không quân Hoa Kỳ vẫn có thể tung ra những vụ tấn công đáng kể từ những cái hàng không mẫu hạm để biểu trưng về sức mạnh không quân trên thế giới mà không cần phải xin phép một quốc gia nào khác cả, không cần phải xin phép để hạ cánh trên lãnh thổ hay là sử dụng cái không phận của quốc gia đó. Nói tóm lại là đây một cái phô trương quyền lực của Hoa Kỳ. Nhưng mà còn một điểm nữa mà tôi muốn nói là ngoài tác chiến, có một nhiệm vụ khác là hỗ trợ các việc cứu nạn nhân đạo. Chúng ta thấy gần đây các hàng không mẫu hạm đã có mặt trong việc cứu dân Haiti lên đây trên biển hay là cứu giúp các vùng đất bị tai họa khác.
Là giám đốc điều hành của chương trình về hàng không mẫu hạm của Hải quân Mỹ, xin bà cho biết trong cái công việc giám sát cái việc đóng con tàu rất là vĩ đại này, có những cái thử thách gì là lớn nhất mà bà đã phải trải qua, và với cái thành tựu là con tàu này đã ra khơi đã được bàn giao cho Hải quân Mỹ. Thì bà thấy có cái điều gì mà bà cảm thấy hãnh diện nhất trong cái dự án này?
Tôi làm cho Program Executive Office Aircraft Carriers, mà tôi tạm dịch là cơ quan điều hành chương trình hàng không mẫu hạm. Đây là một cơ quan ở trong Hải quân Hoa Kỳ. Cơ quan của tôi đảm nhiệm tất cả những việc liên quan đến hàng không mẫu hạm từ A tới Z, từ lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, bảo trì, sửa chữa, nói tóm lại từ đầu chí cuối. Người mà lãnh đạo của cơ quan của tôi đó là một vị tướng 2 sao của Hải quân, là Đề đốc Antonio. Tôi là vị phó của vị này. Tôi là đứng vị trí thứ 2 với cái chức vụ cái gọi là tổng giám đốc điều hành, là the most senior civilian in the organization. Thì chúng tôi có cái ngân sách khoảng là 40 tỷ đô la để mà điều hành. Cái thử thách mà khó khăn nhất đối với tôi trên cái đoạn đường dài mấy năm qua đó là làm sao có thể xây được một chiến tàu tối tân nhất trên thế giới với những cái hệ thống công nghệ và máy móc mà vẫn giữ được trong cái ngân quỹ được ấn định mà phải được bàn giao cho quân đội Hoa Kỳ đúng kỳ hạn nữa. Hàng ngàn người làm việc với nhau trong một thời gian lâu, áp dụng các kỹ nghệ tối tân nhất để thành hình một chiếc tàu. Chúng tôi phải đem ra khơi chạy thử qua máy móc có chạy đúng như là mình thiết kế không. Và chúng tôi rất là mừng là tàu thành công trên mọi khía cạnh, máy chạy tốt. Rồi mới đây chiếc máy bay được phóng ra và đáp lại trên tàu với dàn phóng điện tử. Là email với AG đó, là đem lại kết quả rất là mỹ mãn như được mong đợi. Cho nên tôi rất là hãnh diện với sự chăm chỉ, này, tận tụy, kiên nhẫn và bền bỉ của các nhân viên trong quân đội lẫn dân sự, từ mà kỹ sư cho đến người thợ xây tàu trong mấy năm qua. Tất cả hy sinh rất nhiều về family life đó, để mà có được kết quả mỹ mãn như ngày hôm nay. Còn như riêng bản thân tôi đó, thì tôi cảm thấy rất hãnh diện và được vinh dự tham gia trong việc xây dựng cái hàng không mẫu hạm Gerald Ford này. Đây là một cơ hội cho tôi được trả ơn Hoa Kỳ, nhất là Tổng thống Ford. Vì Tổng thống này là người đã tạo cơ hội cho gia đình chúng tôi được vào Mỹ hơn 40 năm trước đây, cái năm 75 đó. Hàng không mẫu hạm đại diện cho Hoa Kỳ là nơi cung cấp cái niềm hy vọng và tạo cơ hội cho những người thiếu thốn, không có điều kiện. Mà gia đình tôi qua bên Mỹ chỉ có vài trăm đô la trong túi. Cha mẹ tôi phải làm mọi công việc lao động để nuôi 9 người con, để học hành thành tài. Cơ duyên lại đưa đẩy cho tôi được phục vụ quân đội Mỹ, lại được làm nghề trong ngành mà chế tạo hàng không mẫu hạm. Cách đây 40 năm, cha tôi và bác tôi được hàng không mẫu hạm Midway cứu qua đây. Ngày nay, cách trả ơn quý báu nhất là chiếc tàu Ford này tôi giúp để thành hình sẽ tiếp tục tác chiến hay làm việc cứu trợ nhân đạo như ngày xưa đã giúp gia đình tôi. I'm very proud of that.
Cảm ơn những chia sẻ đầy xúc động của bà. Cảm ơn bà đã dành thời gian để trả lời những câu hỏi cho đài VOA.
Thượng nghị sĩ John McCain mới đánh dấu dịp kỷ niệm 50 năm ngày ông bị bắt tại Việt Nam, dẫn đến 5 năm làm tù binh và bị tra tấn trong nhà tù Hà Nội sau đó. Viết trên trang Facebook, ông McCain bày tỏ, thật khó tin ngày này 50 năm trước, chiếc A4 Skyhawk của tôi bị bắn hạ ở miền Bắc Việt Nam. Ông nói thêm, vinh dự lớn lao của đời tôi là được đồng hành phụng sự với những anh hùng ở Việt Nam, những người Mỹ mà tình đồng đội, sự dũng cảm và kiên cường của họ trước những khó khăn to lớn đã động viên chúng tôi chống lại những kẻ bắt giữ và tìm được sức mạnh và hy vọng ngay trong những giờ phút đen tối nhất. Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa còn đăng kèm một đoạn video với các bản tin, tư liệu, hình ảnh và phát biểu của những binh sĩ Mỹ khác đã bị bắt làm tù binh cùng với ông ở nơi mà họ gọi là Houston của Hà Nội. Ông John McCain bị bắt vào năm 1967 và bị tra tấn nhiều lần trong suốt hơn 5 năm bị giam giữ. Một trong những bạn tù của ông, đại tá Tom Moore, cho biết trong đoạn phim, tôi đã gặp John McCain trong nhà tù ở Hà Nội khi tôi nhìn thấy ông qua một lỗ nhỏ trên cửa phòng giam và tôi thấy sự can đảm và sức chịu đựng đáng kinh ngạc của ông ấy trong điều kiện khó tin nhất. Đại tá Moore kể thêm, bản thân tôi quan sát ông ấy trải qua những tình cảnh này. ông ấy kiên quyết chống lại kẻ thù, không những từ chối việc được phóng thích sớm mà còn giữ được lòng dũng cảm và sự phản kháng cho tới ngày chúng tôi trở về. Hồi đầu năm nay, Thượng nghị sĩ McCain được chẩn đoán mắc bệnh u não. Sự kiện Thượng nghị sĩ McCain kỷ niệm 50 năm ngày bị bắt diễn ra giữa bối cảnh vẫn có nhiều căng thẳng giữa ông và Tổng thống Donald Trump. Trước đây, Tổng thống Hoa Kỳ từng viện dẫn vụ Thượng nghị sĩ McCain bị bắt tại Việt Nam với ngụ ý rằng đó là sự yếu kém. Ông ấy là một anh hùng trong chiến tranh bởi ông ấy bị bắt, ông Trump nói vào năm 2015, tôi thích những người không bị bắt. Theo CNN, Tổng thống Donald Trump, người đã theo học tại Học viện Quân sự New York thời thanh niên, đã 5 lần hoãn đi nghĩa vụ quân sự trong thời chiến tranh Việt Nam, trong đó có một lần được hoãn vì lý do sức khỏe sau khi ông được chẩn đoán bị gai ở xương chân. Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa bất đồng với chính quyền Trump về nhiều vấn đề lớn. Trong một bài phát biểu mới đây, ông McCain đưa ra cảnh báo về chủ nghĩa dân tộc nửa vời và giả mạo và nguy cơ Hoa Kỳ từ bỏ trách nhiệm lãnh đạo toàn cầu. Tổng thống Trump đã cảnh báo ông McCain phải cẩn thận. Tôi rất tốt đẹp, tôi rất tốt đẹp, nhưng lúc nào đó tôi sẽ đáp trả và mọi chuyện sẽ không đẹp đâu.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học Anh ngữ, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 65 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are keep under wraps and hit the jackpot.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là keep under wraps và hit the jackpot.
Kelly Thompson is smiling from ear to ear these days. Not only is she alone overjoyed, but her entire family and her friends are happy for her. Mylon and Mike called to congratulate her yesterday. Kelly has just been admitted to Harvard University.
Kelly Thompson cười thật tươi mấy hôm nay. Không phải chỉ mình cô vui, mà cả gia đình và bạn bè đều mừng cho cô. Mylon và Mike đã gọi phone để mừng cô hôm qua. Kelly vừa được nhận vào Đại học Harvard. Mike, it's just wonderful to hear that Kelly is admitted to Harvard University. That's not easy, isn't it? Mike, thật tuyệt vời khi ta nghe tin Kelly được nhận vào Đại học Harvard. Không dễ, phải không?
No, not at all. Harvard University is one of the most prestigious universities in the world. The acceptance rate there is only 5.4% in 2016.
Mike nói, không, không dễ chút nào. Đại học Harvard là một trong vài trường đại học nổi tiếng nhất thế giới. Năm 2016, tỷ số sinh viên được nhận vào trường chỉ là 5.4%. The acceptance rate is 5.4%. Does that mean out of 100 students, only 5 get accepted? That's very few. Tỷ số được nhận là 5.4%, có nghĩa là 100 sinh viên nộp đơn thì chỉ có 5 người được nhận. Vậy là ít lắm.
That's right.
Mike nói, đúng thế. I was told that it's a very old institution of higher learning, established over 200 years ago. Tôi nghe nói đại học này là một trong những trường xưa nhất, thành lập đã từ hơn 200 năm.
That's true. It was founded in 1636. That is exactly 281 years ago, even before the United States became a country.
Mike nói, đúng thế. Trường được dựng lên từ năm 1636, đúng 281 năm, trước khi Hoa Kỳ trở thành một quốc gia. Interesting, how did it get its name? Chi tiết hấp dẫn, sao trường có tên như thế?
Oh, there was an English minister who was a true lover of learning.
Mike nói, Ồ, hồi đó, có ông mục sư người Anh là người rất trọng sự học. And he put out a lot of money to help set up this university. And his name is Harvard, right? Và ông ta bỏ ra nhiều tiền để giúp dựng lên trường đại học. Và tên ông ta là Harvard, phải không?
Mylon, you're too smart for me. You read my mind. Yes, he donated to the college half of his estate and his library comprising about 400 volumes.
Mike nói, Mylon, cô lành quá. Cô đọc được tư tưởng của tôi. Đúng, ông ta tặng cho trường nửa gia tài và thư viện của ông gồm khoảng 400 bộ sách. How generous! Was he the only donor? Chà, ông ấy có hảo tâm. Có phải ông là người độc nhất giúp cho không?
There were others, but he was the main one in establishing Harvard University. His statue is found on campus today.
Mike nói, cũng có những người khác giúp vào, nhưng ông là người chính lập nên Đại học Harvard. Tượng của ông được dựng lên trong khuôn viên của trường. Let's go there on our next vacation, Mike. I really want to visit this famous university. Mình đi tới đó trong dịp nghỉ tới nhé, Mike. Tôi thực sự muốn thăm trường nổi tiếng này.
Will do. You know, what's also worth knowing is this. Harvard's alumni include 8 U.S. presidents.
Mike nói, mình sẽ đi. Cô biết không, điều đáng biết nữa là trong số cựu sinh viên của Đại học Harvard, có 8 tổng thống Mỹ. That's impressive. 8 presidents? Other successful people too? Đó thực là gây ấn tượng. 8 tổng thống. Có những người đã thành công khác nữa, không?
Oh yes, there are also several foreign heads of states. 62 living billionaires and...
Mike nói, ồ, có chứ. Có nhiều nguyên thủ các quốc gia khác. 62 tỷ phú hiện đang còn sống. Và...
That's hard to believe. This university alone has turned out so many talents and more maybe. Sorry I interrupted you.
Thực là đặc biệt khó tin. Trường đại học này đào tạo nhiều nhân tài quá và có thể còn thêm nữa. Xin lỗi tôi ngắt lời anh.
Right. There are more. Hundreds of world-renowned scholars, 130 Nobel laureates, 18 field medalists.
Mike nói, đúng, còn nữa, hàng trăm học giả nổi tiếng thế giới, 130 người lãnh giải Nobel, 18 người được huân chương toán Field.
No wonder Harvard is a top Ivy League institution. And now our friend Kelly got in. What an honor.
Vậy thì chẳng lạ gì Harvard là trường đại học nổi tiếng hạng nhất. Và bây giờ bạn của chúng ta, Kelly, được nhận. Thật là một vinh dự lớn.
It is. Kelly put in an application and kept that under wraps for a long time.
Mike nói, đúng vậy. Kelly nộp đơn và kept that under wraps một thời gian dài.
Keep under wraps? What does that mean, Mike? Keep under wraps? Nghĩa là gì vậy, Mike?
Keep. K-E-E-P. Under. U-N-D-E-R. Wraps. W-R-A-P-S. Means keep secret. Concealed.
Mike nói. Keep. K-E-E-P. Under. U-N-D-E-R. Wraps. W-R-A-P-S. Nghĩa là giấu đi, giữ kín.
So she applied to get into Harvard, but kept that under wraps for a while. She only wants to announce when she's accepted.
Vậy cô ta nộp đơn vào Harvard, nhưng giữ kín một thời gian. Cô chỉ muốn nói ra khi cô đã được nhận.
That's right. There was another hurdle. The tuition is very high. Even though she got some financial help, she would still have to pay quite an amount.
Mike nói, đúng đó. Còn có một trở ngại khác, đó là học phí rất cao. Mặc dù cô ta được giúp về tài chính, nhưng vẫn phải trả một số tiền lớn. How did she get around that? Vậy cô làm thế nào?
She hit the jackpot.
Mike nói, cô ta hit the jackpot. What's that? Nghĩa là gì thế?
The jackpot is the money we win in a competition or a lottery or in gambling. Hit. H-I-T. The jackpot. J-A-C-K-P-O-T means get really lucky.
Mike nói, jackpot là tiền thắng giải, trúng số hoặc được bạc. Hit. H-I-T. The jackpot. J-A-C-K-P-O-T là được dịp rất may. So she hit the jackpot. But how? Vậy cô ta được dịp rất may. Nhưng thế nào đấy?
Her uncle sold his house and made a large profit. He gave her a big sum just in time.
Mike nói, chú của cô bán nhà và lời to. Ông ấy cho cô một số tiền lớn, vừa đúng lúc cô cần. Let's celebrate with her this weekend. Ta mừng cô vào cuối tuần này nhé.
Of course, she deserves it.
Mike nói, dĩ nhiên, cô ta xứng đáng được mừng. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Keep under wraps, nghĩa là giấu đi, giữ kín, và hit the jackpot, nghĩa là được dịp may. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp đến là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Xin chào anh Tân Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, thì bây giờ cũng đã là tháng 12, tức là cái dịp cuối năm đó, tức là còn gọi là cái dịp lễ hội. Thì cũng những người mà theo cái Tây lịch nó thì cái cuối năm nó có rất nhiều lễ như ở bên Mỹ này, thì nào là lễ tạ ơn, rồi lễ Noel, rồi Tết Dương lịch. Còn những người theo cái âm lịch đó thì là sau cái dịp Tết Dương lịch đó thì là bước đến là dịp Tết âm lịch. Thì nó có rất là nhiều tiệc tùng chiêu đãi, rồi có rượu, có thịt, đủ thứ cả trong những cái ngày lễ hội như vậy. Thì nhân đây thì xin bác sĩ nói về tương quan giữa rượu và sức khỏe.
Vâng. Rượu là một cái thức uống mà đã được dùng từ cả ngàn năm nay ở khắp nơi, ở trong mỗi cái nền văn hóa, và ở mỗi nước đều có cái loại rượu riêng của mình. Ở Việt Nam chúng ta thì có rượu đế, Pháp có rượu vang, Nhật có sake, Nga có vodka, Mỹ thì có whisky. Chúng ta dùng rượu trong tiếp đón, trong lễ Tết, cưới hỏi và cả trong lễ nghi tôn giáo nữa. Thành ra rượu quả thực là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt xã hội. Nhưng mà rượu cũng gây ra nhiều vấn đề trầm trọng về sức khỏe. Và đó là điều mà chúng ta cũng muốn nhân dịp nói đến trong buổi nói chuyện hôm nay.
Thưa bác sĩ, vừa mới đề cập đến là các cái nơi khác nhau, các cái dân tộc khác nhau thì có những cái loại rượu khác nhau hay là rượu truyền thống. Thế rồi còn bia thì sao ạ? Có nhiều người lại nói rằng là tôi cử rượu không uống rượu nhưng mà tôi uống bia. Nhiều khi tôi uống bia thay cho uống nước. Như vậy thì nói uống bia mà không uống rượu, nhưng mà có đúng không ạ?
Vâng, nhiều người thì nói đến bia, xin lỗi, nói đến, hỏi đến rượu thì họ chỉ nói họ chỉ uống bia chứ không uống rượu. Thực ra thì bia thì cũng là rượu, và tất cả những cái rượu khác nhau đi nữa, dù khác nhau đi nữa, cơ bản nó vẫn là cái, và về hóa học thì nói là rượu etylic, đều giống nhau cả. Nó khác nhau ở nồng độ hoặc là ở cái chất mà nguyên thủy làm, ở cái hương vị do cái chất nguyên thủy dùng để cất rượu mà thôi. Thì trong thực tế bia có nói vào chi tiết, thì bia có 5% rượu etylic, rượu vang có 12%, whisky mạnh nhất là 40%, rượu đế của chúng ta thì cũng tương tự như vậy. Ở Mỹ thì người ta coi một cữ rượu, tôi tạm dùng chữ cữ rượu, tôi không phải người uống rượu, không biết danh từ dùng có đúng với các vị dùng rượu hay không, nhưng một cữ rượu hay là một đơn vị rượu thì bằng 18 phân khối rượu etylic. Khối lượng đó thì chứa trong một lon bia. Một lon bia có thông thường là 350 phân khối, hoặc một ly rượu vang. Một ly rượu vang bằng 150 phân khối, hoặc một ly rượu mạnh 40%. Bia là rượu nhẹ, nó có nồng độ thấp nhất, nhiều khi chúng ta dùng để giải khát và coi như là nước uống, không coi là rượu. Thực ra nó cũng là rượu. Rượu vang thì có mức độ trung bình, và whisky, vodka, sake hay rượu đế là rượu mạnh nhất. Các loại rượu như vừa nói nó khác nhau ở cái nguyên liệu dùng để lên men mà thôi. Các rượu mạnh thì được cất sau khi đã lên men nên nó có nồng độ cao hơn.
Thưa bác sĩ, ngoài những người nói rằng là uống bia như là uống nước chứ không phải là uống rượu, thì lại cũng có những người khác lại nói là uống rượu tốt cho tim hay hệ tim mạch. Thế là có đúng không ạ?
Vâng, một số người thì có một thời gian thì rất là vui mừng vì được y khoa báo rằng là uống rượu, vì có một số người báo cáo cho biết là uống rượu bảo vệ tim. Điều đó có thể đúng, nhưng mà cần phải nói cẩn thận là uống rượu vừa phải thì có thể có lợi cho tim, nhưng mà nhiều uống nhiều nhất định là có hại, và do đó y khoa không có khuyên ai uống rượu. Bởi vì có vấn đề đó là vì người ta nhận xét rằng người Pháp tuy cũng là người gốc Âu Châu ăn thịt và ăn mỡ nhưng lại ít bị đau tim hơn người các nước khác, cụ thể như so sánh với Mỹ. Thì có ý kiến cho rằng họ ít đau tim là vì họ uống rượu vang đỏ, và trong cái rượu vang có chứa các cái chất chống đông máu, do đó chống cái tình trạng sơ vữa động mạch, do đó làm giảm cái sự đau tim. Một nghiên cứu ở Anh cho thấy nó theo dõi 12.000 bác sĩ người đàn ông, theo dõi trong 23 năm thì thấy rằng những người uống dưới 2 đơn vị rượu mỗi ngày thì có tỷ lệ tử vong thấp hơn những bác sĩ đàn ông khác không uống rượu. Nhưng mà mặt khác, nếu uống trên 2 đơn vị thì lại tăng nguy cơ tử vong. Rượu góp tăng 5% cái tỷ lệ tử vong trong số những người uống nhiều rượu, nhiều uống hơn 2 đơn vị. Vậy rượu uống ít thì có thể có tốt, mà uống nhiều thì có hại. Nói chung thì nếu uống vừa phải thì có thể có lợi, và uống nhiều quá thì có hại, như là ta vừa nói. Nhưng cũng cần nhấn mạnh rằng là y khoa không khuyên ai uống rượu. Nói rằng những người chưa uống thì không nên tập uống, và chỉ những người đã uống rồi, đã nghiện rượu thì nên giảm bớt và nên uống vừa phải.
Thế nào là uống vừa phải thưa bác sĩ?
Vâng, điều này rất là co giãn. Và đối với người thường, thực tế thì uống vừa phải là uống từ 1 đến 2 cữ rượu, nghĩa là 1 đến 2 đơn vị rượu, 1 đến 2 lon bia mỗi ngày đối với đàn ông, và một cữ rượu đối với đàn bà và người trên 65 tuổi. Một cữ rượu tức là một lon bia hay là một ly rượu vang hay là một shot whisky.
Như vậy là uống dưới cái lượng đó thì có lợi, mà uống trên cái lượng đó thì nó bắt đầu nó gây hại, phải không thưa bác sĩ?
Vâng, dạ, đúng như vậy.
Thưa bác sĩ, tại sao là phụ nữ và người lớn tuổi lại phải uống ít hơn là lại uống rượu ít hơn là bên cạnh đàn ông ạ?
Đàn phụ nữ và là người lớn tuổi không chuyển hóa cái rượu được như là đàn ông, vì họ ít cái men để chuyển hóa rượu hơn. Cũng như người lớn tuổi cũng vậy, do đó họ không nên uống quá một đơn vị rượu mỗi ngày.
Vâng, thưa bác sĩ, thì những người mà thích uống rượu hoặc là những chất có rượu đó thì thường hay tìm những cái cách để mà bảo vệ cho hoặc là cổ suý cho cái việc uống rượu của mình. Như là người xưa của Việt Nam mình hay nói là nam vô tửu như là kỳ vô phong. Thì nghĩa là đàn ông không có rượu như là cờ không có gió. Như vậy phải nói rằng rượu làm cho người ta mạnh mẽ hơn, thì có đúng không ạ?
Có thể đúng nhưng mà không đúng hẳn. đàn ông thường thường là sẽ phải uống rượu, đi với nhau mà không uống rượu thì họ coi mình như là gà mái thì chắc không được. Nhưng mà người thường thì tưởng rằng rượu là chất kích thích làm cho người ta mạnh mẽ hơn, nhưng không đúng. Thực tế thì rượu ngược lại lại là một chất ức chế. Nó ức chế vì độ ức chế, cái sự ức chế thông thường thì chúng ta bị ức chế bởi phong tục và các cái định chế của xã hội, cho nên chúng ta phải cư xử theo những cái điều đã được quy định, không được làm quá. Làm quá thì cho là lố, là sai phạm. Nhưng rượu nó ức chế cái sự ức chế đó, nó giải phóng người ta, nó cởi mở, làm cho người ta cởi mở hơn, người ta mạnh bạo hơn, nhất là đối với những người vốn hay nhút nhát và e thẹn. Những người này sẽ trở nên hoạt bát, mạnh dạn hơn, nói năng nhiều hơn, và do đó có thể làm những điều mà nếu không có rượu thì họ không dám nói và không dám làm. Rồi có những người mượn chén để cãi, để bênh vực cho một cái lập trường nào đó của mình, mà trong lúc thường họ không dám làm như vậy. Thành ra khi uống quá nhiều thì nó lại tác động như là một chất an thần. Và khi hệ thần kinh bị ức chế nhiều nữa thì người uống rượu sẽ buồn ngủ, sẽ bị ngộ độc, sẽ mê man.
Thưa bác sĩ, thì như bác sĩ vừa giải thích là rượu mà khi uống nhiều vào nó như là một cái chất an thần như vậy đó, thì cũng có những người người ta dùng rượu để dễ ngủ, hoặc những người mà khó ngủ thì người ta nói rằng là trong cái khi mà khó ngủ đó thì chắc là uống rượu vào thì nó giúp cho mình đi vào cái giấc ngủ dễ hơn. Thì bác sĩ giải thích cái đó như thế nào?
Vâng, rượu gọi có một chút tác động an thần, nên uống ít thì có thể giúp người ta dễ ngủ thật. Nhưng mà những người có những người uống rượu hàng ngày thì họ hay lấy cớ cho rằng họ uống rượu mới ngủ được, thực ra là vì họ nghiện nên họ cần có rượu. Thế nhưng mà rượu nó không phải là một chất làm ngủ tốt, nhất là khi uống nhiều. Vì khi mà họ, những người nghiện rượu, họ uống rượu nhưng mà khi họ tỉnh rượu thì họ lại tỉnh dậy và họ khó ngủ hơn, nên họ vẫn mệt mỏi, lừ đừ và không có khỏe mạnh trong ban ngày.
Thưa bác sĩ, là người ta đi đâu mà đến các cái chuyên gia về y khoa, về y tế, thì trong các cái chữa bệnh, trong các cái lời khuyên thì đều nói rằng là phải đừng có uống rượu, đừng có hút thuốc. Và tôi để ý rằng là trong các cái bài nói chuyện với bác sĩ về hầu như bất cứ cái chứng, cái bệnh nào, thì bác sĩ cũng cuối cùng đều khuyên rằng là để mà chữa cái bệnh đó thì phải tránh uống rượu, tránh hút thuốc, tránh uống rượu. Như vậy thì bác sĩ có thể nói thêm về cái tác hại của rượu không ạ?
Vâng, rượu thì quả thực là tai hại. Nhưng mà ở xã hội nào, ở đâu thì cũng có những người uống rượu và nghiện rượu. Trung bình ở Mỹ chừng 10% dân chúng uống rượu. Ở Việt Nam thì không biết thế nào, có lẽ cũng khá nhiều. Tôi vẫn thường nghe được cái câu người bà con nói là sáng xỉn chiều say, hết cái ly lại nhớ cái chai. Thì nếu uống rượu quá nhiều thì sẽ bị say. Say rượu tức là ngộ độc, mà ngộ độc cấp tính, vì nó xảy ra nhanh trong một lúc, sau một lúc uống nhiều rượu. Người say rượu có những cái hành vi, thái độ nó không thích hợp. Họ nói năng, họ nói líu lưỡi, họ có thể làm việc lố lăng, họ đi lảo đảo, họ không phối hợp các động tác được, họ giảm trí nhớ, họ lẫn lộn và mê man, do đó dễ bị tai nạn. Ví dụ như là lái xe, 10% các cái tai nạn ở Mỹ là do người lái xe uống rượu. Nếu đồng độ máu trên 80mg trong 1 lít máu thì được coi là ngộ độc, đúng như phương diện pháp lý. Đó là nồng độ mà chúng ta có sau khi uống 2 lon bia ở một người cân nặng 150 pound, tức là vào khoảng 70kg. Những người uống trên 2kg rượu mỗi ngày thì sẽ bị tác hại trên tất cả các bộ phận như là gan, tim mạch, hệ thần kinh, hệ nội tiết, v.v. Rượu còn góp phần gây ra ung thư như là ung thư miệng, ung thư vòm hầu, ung thư thực quản, ung thư dạ dày. Nó làm xơ gan và góp phần gây ra ung thư gan, ung thư tủy tạng, kể cả ung thư vú. Không ngờ là uống rượu mà có thể tăng cái khả năng bị ung thư vú. Rượu làm giảm trí nhớ. Người nghiện rượu dễ bị lú lẫn và suy giảm tri thức. Uống rượu say làm cho kém tập trung, phán đoán không đúng. Cho nên những người uống rượu lái xe thường là không đeo dây an toàn. Họ hay lái ẩu và dễ gây tai nạn. Một số những cái tai nạn mà chúng ta có thể nhớ nó xảy ra là do người uống rượu. Thế tuy luật giao thông không cho phép uống rượu được lái xe khi nồng độ tối đa trên 0.08%, nhưng mà cái nồng độ thấp hơn 0.05% cũng đã làm tăng cái gấp đôi cái khả năng bị tai nạn. Rượu cũng làm tăng cái tai nạn trong những trường hợp khác, như là những người đi xe đạp, những người sử dụng máy dễ nhầm lẫn và sai phạm, những người uống rượu đế dễ bị té, những người uống rượu dễ bị té, dễ bị phỏng, dễ bị chết đuối. Ngoài các bệnh về cơ thể, rượu còn có tác hại về tinh thần. Những người nghiện rượu thường bị trầm cảm. Họ trầm cảm lo lại cần uống rượu và cái vòng luẩn quẩn nó cứ tiếp tục. Họ bị lo sợ và họ cũng bị nghiện các chất khác nữa. Vì đó là một cái cơ địa đặc biệt. Người nghiện rượu có mùi rượu trong hơi thở và trong mồ hôi. Mắt đỏ ngầu, tóc tai bù xù, ăn mặc luộm thuộm. Lúc nào cũng nghĩ đến rượu. Sáng xỉn chiều say như là chúng ta vừa mới nói. Nó có ảnh hưởng xấu đến cái quan hệ với gia đình, với bạn bè và trong việc làm. Có người say rượu đánh đập vợ con, có ông đi nhậu đến 2 giờ đêm mới về, đi lảo đảo, vân vân. Những hành vi như vậy thì không được sự tôn trọng của vợ con cũng như bạn bè. Theo thống kê trên thế giới, vào năm 2012, thì trên thế giới có 3.300.000 người chết vì rượu, chiếm 6% cái tổng số tử vong. Tức là trong số 6 người chết ở trên thế giới, có 6 người chết vì rượu.
À, thưa bác sĩ nói rằng là 100 người chết thì trong đó có 6 người chết vì rượu chứ phải không ạ?
Vâng, đúng. Đó là một nguyên nhân đáng kể. Trong số các bệnh tật thì rượu chiếm 6% trong số nguyên nhân gây ra chết.
Vâng. Như vậy thì đó là những người mà nghiện rượu, còn những người mà đã có cái bệnh mãn tính mà uống rượu thì nó tai hại đến cái mức như thế nào nữa?
Vâng, đối với những người khỏe thì như chúng ta vừa nói, nhưng đối với những người đã có bệnh mãn tính thì rượu nó có tác động tai hại. Vì rượu nó được chuyển hóa ở gan, đó là tất cả những rượu, bây giờ cái gì chúng ta ăn uống cho vào trong cơ thể đều đi qua gan cả. Rượu được chuyển hóa ở gan, và những người bị viêm gan siêu vi như là Việt Nam hay có thì uống rượu sẽ dễ bị xơ gan hơn và dễ bị ung thư gan hơn. Những người có loét bao tử cũng là bệnh thông thường thì uống rượu sẽ khó lành hơn. Rượu làm cho tiểu đường khó kiểm soát hơn, làm cho đường nó dao động, cũng như là làm cho huyết áp thay đổi. Khi uống rượu say thì áp huyết lên, vân vân. Có người bị cao huyết áp sau khi uống rượu thì dễ bị tai biến mạch máu não, đứt gân máu như chúng ta nói. Những người bị trầm cảm uống rượu hay tự tử hơn là những người khác.
Thế còn đối với trẻ em, rượu nó sẽ tác hại như thế nào đối với trẻ em ạ?
Vâng, ở Mỹ thì có luật khắt khe là cấm trẻ em dưới 21 tuổi được uống rượu. Vì trẻ em, những người uống rượu hay là hút thuốc lá, những người dưới 21 tuổi dễ bị nghiện hơn những người đã trưởng thành. Uống rượu dễ, các em nhỏ uống rượu dễ bị tai nạn, thì uống rượu say. Thí dụ như là lái xe dễ bị gây tai nạn hơn. Các bạn trẻ uống rượu say hay đánh lộn và có hành vi phạm pháp. Trẻ em gái uống rượu nhiều hay tự tử. Đối với các sinh viên trong tuổi đi học đó, thì các em ở Mỹ có 1.700 sinh viên đại học từ 18 đến 24 tuổi chết vì các bệnh do rượu. 25% sinh viên đại học ở Mỹ bị vắng mặt trong lớp học vì uống rượu, không làm bài học hành kém.
Vâng, thế còn rượu đối với phụ nữ thì như thế nào bác sĩ?
Đối với phụ nữ thì các vị nhiều bị cũng biết nên là cẩn thận. Phụ nữ không chuyển hóa rượu được bằng nam giới nên dễ bị say rượu hơn. Vì rượu nó ức chế cái sự ức chế của xã hội, cho nên phụ nữ uống rượu họ thì say, họ dễ say hơn, họ say sớm hơn. Khi say rượu họ vui vẻ hơn, họ cởi mở hơn, họ không tự chủ được, cho nên họ làm cho người đàn ông thấy như là họ dễ dàng và dễ chấp nhận, nên họ dễ bị lạm dụng tình dục hơn. Một số phụ nữ bị hãm hiếp khi đi chơi và uống rượu với bạn bè, đó là sự thật. Có người sau đó hối hận và phải tìm cách phá thai hoặc tìm cách đi chữa các bệnh tình dục sau khi đã uống rượu quá mức. Những điều đó là đã xảy ra và chúng tôi có thấy phụ nữ có thai mà uống rượu thì làm cho thai nhi dễ bị tật bẩm sinh và dễ bị chậm phát triển về tâm trí.
Nhưng mà rượu đó, thưa bác sĩ, là một cái chất gây nghiện, phải gọi giống như là ma túy vậy, thì thế nào gọi là nghiện rượu?
Vâng, trong quả tình thì ai cũng uống rượu, không ai không uống rượu. Nhưng mà chúng ta uống với mức độ xã giao, có sự hiểu biết và sự kiềm chế thì không thành vấn đề. Thì trong số những người uống rượu thì có những người chỉ uống xã giao như vừa nói thôi. Uống 1-2 cữ rượu mỗi cuối tuần. Những người uống quá chén, có thể uống 4-5 cữ rượu một lúc thì sẽ say, mà chỉ một đôi lần mà thôi. Những người nghiện rượu uống thường xuyên, những người uống thường xuyên như uống dưới 2 cữ rượu như đã nói trên thì có thể chấp nhận được. Uống quá cái điều đó thì nó có tác dụng tâm lý và sinh lý, làm cho người đó bị nghiện rượu. Nghiện rượu thì những người nghiện cần uống nhiều hơn, họ uống nhiều hơn là họ muốn. Họ uống nhiều hơn là họ dự tính, nghĩa là đã vào ngồi vào uống là tiếp tục uống, không tự kiềm chế được. Họ có ý muốn bỏ rượu, chứ không phải là không. Cũng giống như người hút thuốc lá, họ muốn bỏ nhưng không bỏ được, vì rượu nó tác động trên hệ thần kinh, làm cho người ta thèm, nhớ và phải đi tìm rượu. Suốt ngày họ lưu ý, chú ý việc đi tìm rượu để mua, để uống, hơn là họ chú ý làm việc. Do đó mà cái quan hệ đối với gia đình, đối với bạn bè và cái quan hệ trong chỗ làm việc bị suy giảm. Người đó tiếp tục uống dù biết có hậu quả tai hại, nhưng họ không bỏ được và họ không làm được việc gì tốt hơn là đi tìm và uống rượu.
Đó là những cái người mà họ nói là muốn bỏ rượu nhưng bị rượu hành đó, phải không thưa bác sĩ?
Vâng, khi những người đã nghiện rượu cũng dần dần giống như người có hút thuốc lá hay nghiện các chất khác, họ đã nghiện rượu, họ khó bỏ. Khi họ bỏ thì họ bị cái cơn sảng rượu, nghĩa là họ có những cái triệu chứng sinh lý khi đột ngột thiếu rượu. Sau 1-3 ngày không có rượu, một số người cảm thấy lo sợ, họ bồn chồn, chân tay run rẩy, họ có ảo giác, nghĩa là họ nhìn thấy những người và vật mà không có thật, nghĩa là họ có thể nhìn thấy người nghiện rượu hay nhìn thấy súc vật ở xung quanh. Họ có thể làm kinh, họ co giật giống như là kinh phong, họ bị mê sảng, họ bị trụy mạch, nghĩa là mạch nhanh, áp huyết tụt, nhiệt độ tăng, họ bị nhiều rối loạn về cơ thể và sinh lý và tâm lý, khiến cho họ có thể bị tử vong. Những người này cần được nhập viện cấp cứu và điều trị hồi sinh cấp cứu cho đến khi ổn định.
Thưa bác sĩ, là tôi thấy ở Mỹ thì có những cái trung tâm mà giúp cho cái người có thể hình dung như là những cái cơ sở y tế mà chuyên môn để mà giúp cho người nghiện rượu, bỏ rượu, cai rượu. Như vậy thì bác sĩ có cho những cái giải thích, những cái lời khuyên về cái cách để giúp cho cái người uống rượu, người nghiện rượu cai được rượu hay không?
Vâng, đúng là cái người như ta vừa nói là người đang uống rượu mà đột ngột không có rượu, họ sẽ bị sảng rượu. Thành ra một số người như là vừa nói họ phải nhập viện điều trị cấp cứu, và đó là chỉ là điều trị về cơ thể. Nghiện rượu là một cái tình trạng tâm lý, tâm sinh lý. Nên sau khi họ đã được ổn định thì họ phải được điều trị duy trì, có những trung tâm giúp cho người nghiện rượu không uống rượu nữa. Thì những lời khuyên của gia đình, sự động viên của gia đình, thầy thuốc dần dần giúp họ quyết định bỏ, và họ bỏ từ từ. Và những người đã ở trong cái tình trạng nguy kịch như vừa kể trên thì sau khi đã được ổn định, họ được giới thiệu đến những trung tâm bỏ rượu. Những người đã có cơn sảng rượu thì điều trị như vừa nói, sau khi đã điều trị qua giai đoạn cấp cứu thì cần được hỗ trợ bằng tâm lý ở những nơi, những trung tâm khuyến khích nâng đỡ để cho họ không có uống rượu trở lại. Tóm lại thì lạm dụng rượu là một tai họa, là nó gây ra nhiều hậu quả xấu về thể chất và tinh thần cho cá nhân người bệnh, người nghiện, nhưng nó cũng có cái hậu quả kinh tế đối với xã hội nữa. Do đó thì cần thận trọng. Chúng ta có thể vui trong những ngày lễ Tết uống một ít rượu đúng mức, nhưng mà không bao giờ nên nghiện rượu và lạm dụng cái việc uống rượu.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích đã có những giải thích và lời khuyên về vấn đề rượu, tác hại của rượu và cái chừng mực trong việc uống rượu, nhất là vào dịp cuối năm lễ hội. Cảm ơn bác sĩ. Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây thì cũng đã hết. Xin chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tân Trương và kính chào quý vị khán giả.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tham nhũng và việc lạm dụng quyền hành ở mọi mức độ ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia, giàu cũng như nghèo, trong cả hai lĩnh vực tư và công. Tham nhũng phá hoại phát triển, xói mòn lòng tin vào các định chế dân chủ và tạo điều kiện dễ dàng cho các tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có những tội phạm có tổ chức và khủng bố. Tham nhũng làm sai lạc thị trường, làm nản lòng các nhà đầu tư và ngăn chặn tăng trưởng kinh tế. Và tham nhũng đặc biệt hủy hoại các cộng đồng tại các nước đang phát triển, vì tại các nước này, tham nhũng ngăn cản phát triển và tiến bộ. Đó là lý do tại sao cách đây 14 năm, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận Công ước Liên Hiệp Quốc chống tham nhũng, hay còn gọi là UNCTAD, là một khung làm việc pháp lý toàn cầu mới để phòng chống tham nhũng. James A. Walsh, quyền phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề ma túy quốc tế và thi hành luật pháp, phát biểu tại hội nghị lần thứ 7 các nước tham gia công ước. Những khung làm việc của chúng ta, những luật lệ và chính sách và hợp tác quốc tế liên hệ ngày hôm nay chắc chắn là tốt hơn so với năm 2005. Tuy nhiên, công việc của chúng ta chưa chấm dứt. Ông Walsh nói tiếp, Công ước cung cấp cho chúng ta một căn bản chung để thi hành những bước cần thiết phòng chống tham nhũng, nếu chúng ta có đủ ý chí chính trị và dùng hiệp ước một cách hữu hiệu. Thực vậy, Hoa Kỳ hoàn toàn cam kết hỗ trợ và thi hành Công ước Liên Hiệp Quốc chống tham nhũng, cả trên thế giới lẫn trong nước. Ông Walsh nói, trong năm 2016, Hoa Kỳ đã có một năm kỷ lục trong việc thi hành luật chống tham nhũng nước ngoài, chống lại những can phạm là các công ty, trong đó có những hành động thi hành luật pháp cuối cùng chống 28 công ty đa quốc gia. Hoa Kỳ cũng nhắm vào những lợi tức bất hợp pháp, làm việc với các đối tác quốc tế và qua sáng kiến thu hồi tài sản bất chính của Bộ Tư pháp. Kể từ năm 2010, Hoa Kỳ đã tịch thu hay phong tỏa trên 3 triệu đô la trong những vụ có liên hệ đến tham nhũng, và cho đến nay đã trả lại hơn 150 triệu đô la tiền tham nhũng. 30 triệu đô la khác đang trong tiến trình cứu xét. Ông Walsh nói tiếp, vào lúc chúng ta thi hành Công ước chống tham nhũng Liên Hiệp Quốc, chúng ta cũng phải thu hút tất cả các lĩnh vực trong xã hội để chống tham nhũng, kể cả các tổ chức xã hội dân sự và lĩnh vực tư. Những nỗ lực thiện chí của Hoa Kỳ hay bất cứ quốc gia nào cũng không bao giờ là đủ cả. Tất cả chúng ta phải làm việc với nhau để chấp nhận và thi hành những tiêu chuẩn quốc tế về liêm chính, trách nhiệm và minh bạch.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.